Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ Thượng Tọa Trụ Trì Chư Tăng ở tại Bổn Tự, và kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục về sự xây dựng tịnh độ ở trong nhân gian, làm sao để chúng ta sống được an lạc giữa mọi cái sự não phiền, ta tìm được sự bình an ở trong mọi cái hoàn cảnh bất an, ta có được cái sự thảnh thơi ở trong những cái điều hệ lụy và ràng buộc. Đó là cái thông điệp mà kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta cái phương pháp cực lạc, an lạc. Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật, hoặc trong một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, 5 ngày hoặc 6 ngày, 7 ngày, một lòng không tạp loạn, thì người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng hiện thân ở trước người đó. Người ấy lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được giảng sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Ở đây có những cái từ ngữ rất là chuyên môn và cũng rất là quen thuộc. Đó là cái từ nhất tâm bất loạn. Cái từ ngữ này á là thường người niệm Phật chúng ta ai cũng biết, nếu có đọc kinh A Di Đà, và chúng ta cũng thường mong muốn để mà đạt được cái nhất tâm bất loạn. Đó là cái mục đích, là mục tiêu, là cái chỗ nhắm mà tất cả người niệm Phật muốn đạt đến. Nhưng mà cái chữ nhất tâm bất loạn này đó, chúng ta phải hiểu như thế nào là một cái điều rất là quan trọng. Nhiều khi mình hiểu lầm, hoặc là mình hiểu chưa có trọn vẹn, mình hiểu một cái khía cạnh nào đó, cho nên mình phải hiểu kỹ cái cụm từ ngữ nhất tâm bất loạn này. Nó có rất nhiều cái cấp độ, do cái sự hiểu sâu cạn và cái sự hành trì dày mỏng khác nhau, cho nên mình có được cái lợi ích khác nhau ở trong cái chỗ nhất tâm. Chúng ta sẽ nói những cái nghĩa rất là bình thường, bình dị, gần gũi. Như cái người mà có ý chí về làm giàu đó, thì trong tâm của họ luôn luôn nghĩ cái chữ giàu, luôn luôn nghĩ tới cái chữ sự làm giàu, sự kiếm ra tiền, phải không quý vị? Thường thường cái tâm họ hướng về đó, chuyên nghĩ về cái chuyện đó hết trơn á.
À, rồi cái người mà ở trong cái phương diện tình cảm thì họ luôn nghĩ về cái đối tượng mà mình thương. Cái đó thì dân gian mình cũng nói rằng là trong lòng anh chỉ có một mình em thôi, không có người nào khác. Cái đó cũng là nhất tâm đó, là một lòng thôi chứ không có thay lòng đổi dạ. À, khi mà mình thương một cái đối tượng nào đó, mình suy nghĩ cho đó hoài, sáng cũng nghĩ, rồi trưa cũng nghĩ, rồi chiều cũng nghĩ, rồi tối cũng nghĩ, nằm chiêm bao cũng thấy, nói chuyện thức dậy là nhớ liền. Cái đó mới gọi là một lòng. Tâm mình luôn luôn hướng về cái chỗ đó, hướng về cái đối tượng đó. Cho nên mấy người mà thích làm ăn, làm giàu đó, ngủ nằm chiêm bao cũng thấy đi làm ăn nữa, phải không quý vị? À, mọi lúc mọi nơi lúc nào cũng nghĩ hết á. Cái đó đó là tiếng Việt mình gọi nôm na là nghĩa là một lòng để làm giàu, quyết tâm một lòng. Cái chỗ chữ nhất tâm này mình hiểu cái nghĩa đơn giản là như vậy đó. Như vậy thì ở đây mình thực hành cái pháp môn cực lạc, tức là cái pháp môn vui, rất vui, cực vui, vô cùng vui. Thì nếu mà thật sự mà mình nhất tâm đối với pháp môn cực lạc này đó, thì trong mọi lúc mọi nơi lúc nào mình cũng hướng tới cái sự an lạc, hướng tới cái cực lạc, hướng tới cái sự hoan hỷ, hướng tới làm sao cho mọi người gọi là tất cả cùng an vui hết. Cái đó mới gọi là một lòng đối với pháp môn cực lạc. Còn nếu như mà mình nói một cái lời ra mà làm cho người ta khổ, thì cái đó là rồi mình nghĩ cái chuyện để cho mình khổ, rồi đó mình hành động những cái để cho mọi người khổ, thì cái đó là mình đương tu cái pháp môn cực khổ chứ đâu phải là cực lạc. Cho nên mình kiểm tra lại coi mình có một lòng đối với pháp môn cực lạc chưa. Luôn luôn hướng về cái sự an vui cho mình và cho mọi người, lúc nào cũng nghĩ tới điều đó hết. Sáng cũng nghĩ nên làm sao để mình được an vui, làm sao để những người ở chung với mình được an vui. Trưa cũng nghĩ như vậy, chiều cũng nghĩ như vậy, tối cũng nghĩ như vậy, trước khi ngủ cũng nghĩ như vậy, nửa đêm nằm chiêm bao cũng nghĩ như vậy, sáng thức dậy cũng nghĩ tới vậy. Như vậy gọi là mình không có thay lòng đổi dạ, một lòng đối với cực lạc. Vậy là lâu lâu có thay lòng đổi dạ ngày mấy lần, chưa có chung thủy, phải không? Đối với pháp môn cực lạc, đối với con đường tịnh độ. À, quý Phật tử thấy không? À, cho nên á, mình thành nhắc quý Phật tử là hai cái chữ tịnh với lạc là nhân quả nó đi theo nhau. Luôn luôn mình giữ được cái sự đó thanh tịnh thì nó sẽ có an lạc. Mà vừa mất cái sự thanh tịnh á, là lúc đó là nó bất an liền. Chẳng hạn như mình ngồi mình nói chuyện nhỏ nhẹ, ái ngữ với nhau, nhẹ nhàng, hòa nhã, từ tốn với nhau thì nó an, thì tự nhiên nó có lạc. Nhưng mà bỗng nhiên mình thấy hồi cái người kia la lớn lên, quơ tay, thì thế nào hồi cũng quơ chân. Quý Phật tử thấy không? Thì rồi thấy chỗ đó là không có thanh tịnh thì không có an lạc. Cho nên mình nhớ hai cái chữ tịnh lạc đó, tức là tịnh độ với cực lạc là nó đi chung với nhau là vậy. Chính vì vậy đó mà chúng ta thấy là cái nghĩa đầu tiên á, của cái chữ nhất tâm một lòng ở đây là chuyên chú tâm mình vào cái đối tượng, vào cái pháp môn mình thực tập. Nếu mà mình chuyên chú một lòng như vậy đó, thì mình đi đó mình cũng thực tập đi làm sao để cho nó an lạc. Mình nói, mình cũng nghĩ nói làm sao để cho mình an lạc, người an lạc. À, rồi mình nhất cử nhất động của mình nghĩ làm như thế nào để cho mình an lạc, người an lạc. Cái đó gọi là một lòng hướng tới an lạc, nhất tâm đối với cực lạc. Mọi cái thậm chí từng hơi thở của mình thở sao để cho nó an, thở sao để cho nó vui, thở sao để cho nó có được cái chất liệu của cực lạc tịnh độ trong hơi thở của mình. Đó gọi là nhất tâm ở cái giai đoạn ban đầu. Quý Phật tử có được cái này nhiều chưa? Có giữ được nhất tâm hay là đa tâm? Hay là bách tâm, thiên tâm, rồi hồi vạn tâm, rồi vô lượng tâm? Phải không? Là tính không sể hết, nó đủ thứ hướng hết trơn á. Cho nên á, là chúng ta hiểu cái chữ nhất tâm. Đó. Chính cái chữ nhất tâm này đó, mà có một số người hiểu lầm về cái sự nhất tâm á, của cái pháp môn niệm Phật. Có một số người hiểu lầm, nghĩ rằng á, lúc nào cũng câu A Di Đà Phật hết trơn á, không thèm nói chuyện, không thèm đi làm, thậm chí cũng không cần nghe kinh nữa, thì chỉ có câu A Di Đà Phật qua như vậy gọi là nhất tâm. Cái đó không đúng. Không đúng. Tại sao? Quý Phật tử biết tại sao không? Tại vì cái đó là mình căn cứ ở trên cái ngôn ngữ mà tu, chứ không phải căn cứ ở trên cái tâm mà tu. Nhiều khi cái miệng ở đó niệm Phật, nhưng mà cái bụng đó là đang phiền não cũng có nữa. Lâu lâu mình có vậy không? Có không? Nhiều khi ở ngoài niệm là niệm theo vậy đó, niệm cho có vậy, hay chào vậy đó, A Di Đà Phật, chứ trong bụng là cũng hơi giận hay gì đó nha. Phải không? Như vậy thì mình, nếu mình căn cứ ở trên cái miệng hoặc trên cái ngôn ngữ á, thì cái đó chưa phải đi vào được cái thực chất của cực lạc tịnh độ. Chính vì vậy đó mà cái niệm Phật của chúng ta đó, lần trước Minh Thành có nói với Phật tử là hành động niệm Phật, chứ không phải chỉ niệm Phật ở trên miệng. Niệm Phật ở trên miệng là bước đầu tiên của người sơ cơ mới vào, rồi xong mình niệm vô tới trong tâm, rồi xong mình niệm ra bằng tay, bằng chân, bằng cả thân thể của mình, sáu căn của mình niệm Phật, là mình làm tất cả những việc gì mà nó tương ứng với cái tâm của Phật, với cái hạnh của Phật, với cái nguyện của Phật, đó đều gọi là niệm Phật, mà hành động niệm Phật. Cái chỗ này là bước qua một cái bước sâu sắc hơn một chút á. Ở đây gọi là nhất tâm, ở đây đó là đồng nhất một tâm đối với Phật. Đây là cái nghĩa thứ hai của chữ nhất tâm. Đồng nhất một tâm đối với Phật thì gọi là nhất tâm. Đồng nhất là sao? Là giống như là sắt với nam châm, nó hít nhau, nó có sự cảm ứng, cái từ trường của nó cảm ứng. Giống như cái dùi chuông, cái dùi đây, rồi có cái chuông đây mình gõ, thì mình nghe có tiếng. Chứ nếu mình cầm cái này mình gõ vô cái bàn thì cái tiếng này tiếng khác. Quý vị thấy rõ không? Cho nên cái chuông là cái dùi này với cái miếng bàn này, nó hai cái này nó không phải là tương ứng như nhau, nó không phải thích ứng như nhau, nó không phải cảm ứng như nhau, nó không phải là đồng nhất như nhau. Mà cái này với cái này thì tạo thành cái duyên đủ, nó tạo thành ra cái tiếng là tiếng chuông. Chứ mình cầm cây này mình gõ vô cái bông này, nó ra tiếng gì? Gõ hoài không ra, sáng tới chiều nó không ra tiếng gì hết á. Cho nên cái chỗ mà nhất tâm đây là đồng nhất cái tâm của mình với tâm của Phật. Cái đó gọi là nhất tâm. Nghĩa này là cái nghĩa sâu sắc. Nghĩa này tức là cái nghĩa mà mình á, niệm Phật á, bằng báo thân Phật. Tức là mình á, hành động niệm Phật. Và mình coi Đức Phật A Di Đà đó hồi xưa đó kiến tạo thế giới cực lạc như thế nào, xây dựng cõi tịnh độ như thế nào, dùng những chất liệu gì để mà kiến trúc, để mà tạo thành, mình đem những cái chất liệu giống như vậy đó để mà mình tu á, thì cái đó gọi là đồng nhất một tâm với Đức Phật. Đó, quý vị thấy cái chỗ này chỗ sâu sắc. Chứ thường thường á, cái người đa số người niệm Phật á, niệm là chờ Phật rước. Thành ra cái đó là cái mới ban đầu sơ cơ của người niệm Phật. Cho nên cái niệm Phật này, cái cấp độ này đó, là chúng ta coi thử cái Phật Di Đà đó, quý vị thấy 48 đại thệ nguyện hôm trước chúng ta có tìm hiểu sơ qua rồi đó. Thì quý vị thấy là mà từng nguyện là đều là phát cái tâm Bồ Đề, phát cái tâm thương người giúp vật, phát cái tâm là nó nghĩ tới cái nỗi khổ của chúng sanh. Tại sao mà kiến tạo ra cực lạc? Tại vì chúng sanh cực khổ, cho nên chư Phật mới kiến tạo ra cực lạc để hóa giải cái cực khổ của chúng sanh. Như vậy từ cái xuất phát điểm, cái động cơ để thành lập của cực lạc là phát xuất từ đại bi tâm và bồ đề tâm, tình thương muốn giúp cho chúng sanh hết khổ, lòng đại bi muốn dẫn cho chúng sanh tới cái chỗ hết khổ đó, thì phải thấu rõ thực tướng, thấu rõ lẽ thật của các pháp. Cho nên á, hiểu rồi mới thương, thương thì sẽ hiểu. Trí huệ với từ bi nó đồng hành, bi trí song dẫn, phước huệ đó đồng tu, nó cùng với nhau đó, thì nó mới á, để mà tự giác giác tha đều không có lìa. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là mình phải tìm hiểu trong kinh Vô Lượng Thọ đó, với Phật tử đó bây giờ đó, rất là cái phong trào hiện nay đó là rất là tụng kinh Vô Lượng Thọ rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng là không phải đó, để mà mình đọc mỗi ngày hết một bộ như vậy là mình tu thành công. Cái đó là tiểu học của Vô Lượng Thọ. Trung học của Vô Lượng Thọ là lấy cái tinh thần ở trong Vô Lượng Thọ đó, Đức Phật Di Đà muốn truyền tải cái thông điệp gì? Phật Thích Ca nói kể lại cho mình nghe đó, Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo như vậy, 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 vậy đó, phát nguyện như vậy, làm vậy, tu vậy, vậy đó, là Phật Thích Ca muốn là giới thiệu cho mình những cái hạnh lớn, cái nguyện lớn, cái công đức lớn, thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên mình niệm Phật A Di Đà đó là cái hồng danh, chứ hồng đây là vĩ đại, là rộng lớn. Thì mình phải có cái tâm mở rộng. Từ cái chỗ cái tâm mở rộng, rồi cái lời nói của mình vì mọi người, cái hành động của mình vì số đông, cái cuộc sống của mình là vì cái lợi lạc cho nhân loại, và nghĩ tới cái lợi ích cho muôn loài đó, cái đó mới tương xứng như Vô Lượng Thọ với Pháp Tạng Tỳ Kheo. Chứ không phải đem cái đó ra tụng. Mà bây giờ quý Phật tử nghĩ rằng là bây giờ mình bị bệnh, mình lại mình khám bác sĩ, bác sĩ khám bệnh mình này kia nọ, rồi mình tới bác sĩ xám cho mình xong xuôi hết, rồi cho mình cái to thuốc mà bác sĩ giỏi nhất thành phố, giỏi nhất nước Việt Nam ra cho mình cái to, mình đem về ngày nào mình cũng đưa ra một bàn, mình ngồi mình để lên trang rộng đó, mình đọc cái to đó, mình đọc 10 năm hết bệnh không? Hết không quý vị? Không thể hết, vào bác sĩ giỏi nhất nước Việt Nam cũng hết nữa. Cho nên cái bộ kinh Vô Lượng Thọ đó, hay là cái bản kinh A Di Đà này là to thuốc. Nếu mình chỉ dừng lại ở cái sự đọc đó, tức là mình giống như người bệnh mà đi đọc to thuốc vậy, không bao giờ hết bệnh. Cho nên đó, mình dừng lại ở cái chỗ tu mà chỉ dừng lại cái chỗ tụng kinh thôi đó là chưa đủ. Tụng kinh giống như đọc to thuốc thôi. Như vậy thì cái công năng của tụng kinh để giúp cho mình cái gì? Trong cái lời kinh đó nè, nhớ nè nha, bớt tham nha, tham là khổ nha con. Con không muốn cực khổ, con muốn cực lạc thì bớt tham nha. Đó là Đức Phật nói trong đó. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói vậy. Rồi nghe bớt nóng giận ha, nóng giận là đốt cháy người nha. Đốt cháy mình, đốt cháy người, đốt cả nhà, đốt cả làng xóm luôn nha. Đó. Đó, rồi trong đó là nói phải là thực tập cái tâm an tịnh, phải thanh tịnh ba nghiệp, đây là con đường an vui nha. Đó, như vậy tức là nhắc, ngày nào đọc cũng nhắc hết, nhắc mà mình đem cái đó ra mình thực hành, thì cái đó đó thì mình mới gọi là đồng nhất một cái tâm của mình với tâm của Tỳ Kheo Pháp Tạng, với tâm của Thái tử Tất Đạt Đà. Quý vị thấy không? Cho nên cái bước thứ hai là cái bước mà chúng ta để ý cái nghĩa của cái chữ nhất tâm là quan trọng, là đồng nhất một tâm với Phật. Mình coi coi Phật làm gì, mình coi Phật A Di Đà tu làm sao, mình coi những cái hạnh, những cái nguyện của Ngài như thế nào, mình thực hành theo như vậy, thì cái đó là mình với Phật á, giống như là 500 hút sắt vậy. Mỗi một câu mình niệm Phật lên á, mình với Phật đồng nhất một tâm, cho nên tương cảm, tương thông, truyền thông giữa mình và Phật A Di Đà. Chỗ đó là cái chỗ niệm Phật, quý vị thấy đặc sắc chưa? Mỗi một câu niệm Phật A Di Đà của mình niệm mình Nam Mô A Di Đà Phật là từ thế giới cực lạc nó sẽ vô ngay cái đỉnh đầu mình một luồng hào quang. Từ ở trong đỉnh đầu của mình cũng xẹt một luồng ánh sáng trở lại, hai cái luồng ánh sáng nó gặp nhau, nó tương thông, tương cảm, tương giao. Chỗ đó là cái chỗ là đồng nhất một tâm giữa mình với Phật. Vì để ý cái nghĩa thứ hai của nhất tâm. Tiến thêm một cái bước nữa đó là quý vị biết cái nhất tâm ở đây đó là do cái công phu của mình hành trì ở cái bước thứ hai nãy giờ nói nó nhiều rồi đó, là các ba la mật của mình được tích tập. Cho nên quý Phật tử biết rằng là chúng ta đó là mà trong hiện tại đây đó là chúng ta đã tích tập các ba la mật ở trong quá khứ. Thí dụ như quý vị đã nhiều đời tu hành bố thí, cho nên bây giờ tự nhiên quý vị đã sanh ra, quý vị thấy người nghèo là quý vị chịu không nổi à, phải cho giúp người ta, đi từ thiện rồi làm này làm kia giúp. Tức là cái ba la mật của mình á, ở đời trước đó mình đã có tu rồi, cho nên bây giờ sanh ra có khi không cần ai dạy hết, tự động nó biết làm. Đó là cái tích lũy ở trong quá khứ, tích lũy những cái thiện pháp, tích lũy những cái công, những cái đức, những cái hạnh, những cái nguyện, những cái ba la mật. Cho nên quý vị thấy có nhiều người đó là mình để ý mình thấy quý vị có những người đó là đâu có cần mấy thầy phải nhắc cái nội quy chỗ này sao không cần nhắc, tự động vô là người ta biết là trang nghiêm nhẹ nhàng thanh tịnh, giới từ nhiều đời trước đã tu tập giới pháp rồi. Cho nên giờ nhiều khi chưa cần nói mà đã có giữ, mà một khi mà được nói nữa thì người này tự động lên đó tương ứng. Cho nên giống như là cái cây mà đã tốt rồi mình tưới nước vô thêm nữa, càng tốt tươi lên thêm nữa. Cho nên cái ba la mật, giới ba la mật của người đó từ từ sẽ phát triển, tăng trưởng, quảng đại cho tới viên thành giới ba la mật. Nhẫn cũng vậy, quý vị thấy có những người hở chút là nổi sân lên, nhưng mà có những người gặp rất là nhiều chuyện, gặp những cái trường hợp mà coi như là trái ý nghịch lòng, nhưng mà cái người đó vẫn rất là điềm đạm, vẫn nhẹ nhàng. Nhẫn ba la mật của người đó tích tập từ quá khứ chứ không phải mới đây. Chính vì vậy mà do mình tu tập cái bước thứ hai nãy nói đó của cái nhất tâm là đồng nhất một tâm với Phật đó, mình tu các cái pháp lục độ tứ vô lượng tâm nhân dân, do mình tu nhiều như vậy đó thì cái công đức của mình, cái ba la mật của mình từ từ nó lớn, nó mạnh. Mà khi cái ba la mật của mình nó lớn, nó mạnh đó, thì xin thưa quý Phật tử rằng là nó có một cái sức rất là lạ. Cái sức rất lạ là nó tự động, nó không cần phải cố gắng hay là kềm chế nữa, mà tự động nó thành tựu được các cái pháp, thiện pháp. Thí dụ như tinh tấn. Lúc đầu đợi thầy nhắc, rồi xong mình đọc kinh nghe Phật nhắc, giờ mình thấy người nọ kia vô thường bệnh này kia, mình về mình mới tinh tấn. Nhưng mà do mình tu nhiều, mình nghe nhiều, mình quán chiếu nhiều, sau này không cần người khác nhắc nữa mà tự động mình tinh tấn, thì cái tinh tấn ba la mật của mình á nó tăng trưởng. Dù cái thiền ba la mật là cái tâm an của mình á, là cái niệm định huệ của mình, cái sự nhất tâm ở trong cái pháp môn tịnh độ của mình từ từ đó nó được thuần thục, nó được nhuần nhuyễn, nó được nhu nhuyễn, nó trở thành một cái tập quán. Cho nên mình chỉ cần nó dài hơi thở, dài câu niệm Phật, dài bước chân của mình thôi, là mình đem tâm mình lập tức trở về trong giây phút hiện tại. Đó là chúng ta đã bắt đầu nó tới cái chỗ thuần thục á. Cho nên cái nhất tâm ở cái đỉnh cao này đó là không bị dao động đối với sự vật hiện tượng ở bên ngoài nhiều nữa. Mà cái câu A Di Đà Phật ở trong cái công phu từng hơi thở của mình, hoặc là trong cái sự nhiếp tâm của mình á, là nó được tròn, nó được chắc, nó được vững. Cái đó là cái nhất tâm cao độ, cao cấp. Nhất tâm cao cấp này đó là nó không có suy nghĩ tính toán nhiều nữa, mà tự động tới chỗ đâu là tự nó biết. Cái niệm, cái định, cái huệ đó nó rất là đặc biệt. Do cái công phu chánh niệm của mình á, mình giữ cái câu Di Đà Phật trong mỗi bước chân, trong mỗi hơi thở, trong mỗi cái động tác, quen dần rồi đó, thì tự nhiên á, những cái việc gì nó đến với mình á, mình không có cần suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi nhiều nữa. Mà mình cứ bình thản, nó tới tự nhiên lúc đó cái tâm mình nó biết phải làm gì. Do cái chánh niệm nó quen rồi cho nên cái tâm nó yên. Do cái tâm yên cho nên cái trí nó sáng. Do cái trí sáng cho nên nó biết được lúc nào nên làm gì, lúc nào không nên làm cái gì. Và cái đó là cái tuệ. À, từ ở trong cái niệm định đó mà cái tuệ nó phát sanh. Và cái tuệ nó phát sanh đó, đó thì nó có thể giải quyết được tất cả mọi sự, mọi việc, mọi vật, mọi hoàn cảnh đều có thể giải quyết được ở trong cái tuệ giác đó. Mà cái tâm không động, cái tâm á, giả sử như nó có động thì nó rất là nhẹ. Như hồi xưa đó là đã 70-80% á, mà bây giờ chỉ cần 20-30%. Cái đó là cái sự nhất tâm nó bắt đầu dần dần nó tới cái chỗ thuần thục. Đó, mà chúng ta nhớ cái chữ phía đằng sau là chữ gì? Không loạn, bất loạn. Mình muốn nhất tâm thì á, mình phải không loạn. À, nãy giờ mình đưa tới cái chỗ sâu sắc, bây giờ mình trở lại cái chỗ gần á, thực tế để quý Phật tử thấy được đó là không loạn thì mới được nhất tâm, mà loạn là không được nhất tâm. Quý Phật tử thấy rằng chúng ta mỗi một ngày nó có loạn động nhiều không? Loạn động nhiều không? À, chẳng những loạn động đó mà ở đây đó chúng ta thấy này là cái người lúc mà sắp lâm chung đó là tới tâm thần không điên đảo. Ở đây đó chúng ta sẽ hiểu được hai cái nghĩa, một cái nghĩa loạn động và một cái nghĩa nó điên đảo. Ở trong đạo Phật của mình có cái từ điên đảo. À, tâm kinh Bát Nhã gọi là viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, xa lìa mộng tưởng điên đảo tới cái chỗ rốt ráo an tịnh vắng lặng của niết bàn. Trong kinh Di Đà nó có cái từ là cái tâm không có điên đảo thì người đó được giảng sanh. Như vậy thì giữa cái loạn động cái điên đảo này là hai cái cấp độ đó để chúng ta thấy. Bởi vì á, quý vị để ý là cái tâm của mình á, nó dễ loạn động lắm, rất là dễ loạn động. Tại sao nó dễ loạn động? Tại vì mình không có cái phương pháp thực tập để bảo hộ, để bảo vệ, để bảo trì. Cho nên nó rất dễ loạn động. Mà câu A Di Đà Phật là cái phương pháp để mà bảo vệ nó, bảo trì nó, bảo hộ nó, bảo hiểm cho nó. Quý vị thấy cái người không biết tu mà không có cái công phu sâu sắc á, chẳng hạn như giờ mình thấy giờ như bây giờ đang ngồi đây nè, bỗng nhiên ngoài trước á, ai làm gì con chó nó sủa thiệt lớn, là tự nhiên mình nghe cái tiếng chó sủa là cái tâm mình động. Một là mình quay qua mình dòm coi ai, nếu không quay qua mình đang ngồi mình cũng nghe nó động. Ví dụ mình đang ngồi nãy cái điện nó cúp, tự nhiên có người cứ la lên ô cúp điện. Nhiều khi là mình không để ý mà tự động nó vậy đó, nó tạo thành cái thói quen. Cho nên bất cứ một cái gì hoàn cảnh ở ngoài đó, âm thanh sắc tướng nó vừa thay đổi biến chuyển là cái tâm mình thân mình động theo liền. Quý Phật tử thấy không? Rất là dễ, rất là dễ. Và chính có những cái chỗ là đáng động thì mình động, nhưng có chỗ không đáng động mình cũng động. Là chính cái chỗ mà nó không đáng động mà mình động, mà động thì nó mệt, mà mệt thì nó dễ phiền, phiền não nó sanh. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng nhiều khi đó cái người đó là có cái câu nói rằng làm nhiều thì phiền não nhiều, làm ít phiền não ít, không làm khỏi phiền não. Mà câu đó trúng không quý vị? Trúng không? Tương đối chứ không phải tuyệt đối. Chưa chắc vậy không làm mà không phiền não, không làm nó cũng có cái phiền não của không làm. Phật tử thấy phải vậy không? Nhưng Phật tử thấy cái tâm mình nó dễ yên không? Ý mình có Phật rồi đó, ý là mình mở cuốn kinh rồi mình tụng rồi đó, à, ý là mình cầm sao chổi lên mình lần rồi đó, ý là mình theo từng cái hơi thở đó rồi mình nhiếp tâm rồi đó, mà nó còn động loạn như vậy. Nếu mình không có pháp tu thì nó động, mình không biết động mà nó loạn, mình không biết loạn mà mình nhập cuộc cho nó luôn. Chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta để ý đó, là khi mình biết nó được động, biết nó loạn, là lúc đó mình đã có một cái bước tiến. Rồi kế đó nữa, mình có cái phương pháp điều phục, chế ngự nó bằng những cái phương pháp thực tập. Phải có thực tập á thì mới có tiến bộ. Mà thực tập với một cái tinh thần như thế nào thì cái tiến bộ nó tương ứng với cái thái độ, với cái tâm thực tập của mỗi người. Chứ không phải ai thực tập cũng có kết quả hết quý vị. Kết quả nó khác nhau. Như vậy thì cái tâm của mình á, nó rất dễ động loạn. Bây giờ cái phương pháp mà để cho nó bớt động loạn, Đức Thế Tôn dạy mình cái phương pháp là hiện tại an lạc, an vui hiện giờ. Thế nào gọi là an vui hiện giờ? Là mình phải đem cái tâm của mình trở về trong giây phút hiện tại đó, thì nó có an lạc. Thí dụ mình đang ngồi đây, là mình đang ngồi nghe pháp, thì mình ý thức rất là rõ mình đang ngồi nghe pháp. Cái việc của mình đơn giản chỉ là nghe pháp. Thì vậy quý vị thấy là cái tâm nó thuần túy, nó rất là đơn giản, nó rất là trong sáng, nó rất là hồn nhiên. Thì như vậy thì đó, là quý vị thấy là cái tâm của mình với pháp á, nó cảm nó thông. Còn dù mình đang ngồi nghe pháp, nhưng mà mình đó là mình nhớ lại cái chuyện hồi chiều mình đi mà mình quên cái chuyện gì đó, quên dặn cái chuyện gì ở nhà đó, hoặc là một hồi tới rồi đi về mình sẽ làm cái gì đó mình lo ra, thì lúc đó quý vị thấy rằng không có an lạc. Cho nên nó hiện tại an lạc bây giờ là sao? Là mình làm cái gì mình biết cái đó thôi, cái đó là giúp cho mình rất dễ an lạc. Cái biện pháp này là rất là đặc biệt. Mình đi thì mỗi cái bước chân của mình chánh niệm chân bước chân mình đi, mình nói thì mình nghe rõ cái lời nói của mình, từng lời nói mình nhận thức, mình biết rõ mình á, nhất cử nhất động của mình á, mình đem cái tâm của mình trong cái câu A Di Đà Phật đó mình nhiếp tâm, thì quý vị thấy rằng á là nó ít có bị động lắm. Sở dĩ mình không có chú tâm, chẳng hạn như quý vị thấy giờ mình lái xe đi thì mình chú ý cái trước mặt của mình lái xe, hay là cái nhiều khi mình thấy bên kia gì lạ là quay ra dòm chỗ người ta bị tai nạn giao thông vậy đó, cứ lái lo dòm đây rồi hồi sao dòm ta rồi sao tới mình. Phật tử thấy không, mà lạ thấy người ta bị cái gì, có cái chuyện gì lạ, cái là thậm chí thắng xe lại đang dòm. Quý vị thấy không, là không chú tâm cho cái công việc mình đang làm. Nếu như mình chú tâm công việc mình đang làm là mình ít có bị động, ít có bị loạn, và mình ít có bị nó đưa mình vào cái lối tẻ. Ý thức của mình á đưa mình vào cái lối tẻ. Cho nên một ngày đó mình đi lạc không biết bao nhiêu lần, đi lạc hoài thôi. Cho nên mình dùng cái câu A Di Đà Phật làm nhắc lại. Phật là gì? Là thức nha, thức dậy nha, đừng có ngủ mê nữa ha, thức dậy. Tỉnh ha, tỉnh, nhớ tỉnh nha. Vì nhớ Phật tức là tỉnh thức. Nếu mà câu A Di Đà Phật lên đã nhắc mình tỉnh thức. Mà tỉnh thức là sao? Biết mình đang làm gì, biết mình đang nghĩ gì, biết mình đang nói gì, biết mình đang ở đâu. Mình đang ở chùa Xá Lợi, Bà Huyện Thanh Quang, quận 3, phải không? Mình đang ngồi để mà thưởng thức, để mà tìm ra cái phương pháp xây dựng cái tịnh độ an lạc ở tại cuộc đời này. Cảm nhận được gì tự nhiên ngoài nó nóng nực kệ nó, phải không? Tâm mình an thì tự nhiên nó có lạc. Ngồi cứ nhớ nực hoài, phải không? Ngồi ra đang quạt chứ về nhà có máy điều hòa ở đây không có, chẳng hạn vậy. Thì tự nhiên quý vị thấy nó mất cái an lạc được. Cái tâm mình nó vừa lo ra thôi thì nó không có an. Mà không an thì không có lạc. Cho nên quý vị nhớ hai cái chữ an lạc, độc đáo lắm, độc đáo lắm. Nhân quả hai chữ đó thôi, có nhân có quả. Yên thì nó mới vui, không yên thì nó không có vui. Cho nên đầu năm là cầu an. Cầu an là cầu cho nó yên, phải không? Ghi danh sách quá chừng luôn mà cầu an chưa. Quý Phật tử an chưa? An nhiều chưa? Yên chưa? Phải không? Muốn an, muốn yên là phải thực tập chánh niệm, thực tập tỉnh thức, thực tập đem cái tâm mình trở về cái giây phút hiện tại. Rất là tuyệt vời, rất là màu nhiệm. À, khi mà quý vị làm được như vậy rồi, cái tâm quý vị sẽ yên, rồi nó an, nó sẽ bình, cái tâm bình an nó xuất hiện. Thì cái niềm vui đó, nó sẽ nó lan tỏa từ ở trong sáu căn ba nghiệp của mình, tự động nó có an vui. À, cho nên nó trở lại cái vấn đề nè, không loạn, quý vị nhớ nó không động loạn, bớt động loạn, giảm cái loạn động thì mình sẽ được an. Còn mà động nhiều quá đó, à, trừ những cái người tu hành có công lực ở cái chỗ này, mở ngoặt đơn, phải không? Những cái bậc mà ta tu hành mà nó thuần thục, ta có niệm định huệ rồi đó, xông pha tung hoành mà cái tâm ta ở trong định là những cái bậc đặc biệt, à, mình miễn bàn. Còn mình chưa được vậy, chút xíu là mình động, rồi chút xíu mình loạn, rồi cho nên mình phải giữ bớt động bớt loạn. Chính vì vậy đó mà quý Phật tử thấy cái cuộc sống, cái xã hội hiện đại ngày nay, quý vị thấy đó là nó làm cho mình rất là ít có được cái giây phút yên, phải không quý vị? Rất là ít có cái giây phút ngồi yên. Cho nên thiền là ngồi yên, chứ đâu có gì đâu. Nghĩ là thiền là cái gì cao siêu, cao xa, sâu xa, không có. Thiền là ngồi yên, thân đừng có dao động nữa, đừng có dao động những cái không cần thiết, miệng đừng có nói nữa, không có cần nói đừng nói nữa, phải không? Tâm đừng có nghĩ nữa. Nó có cái phương pháp để cho nó yên, yên thân, yên miệng, yên ý, chỗ đó là thiền. Thân gì hắn tịnh cũng vậy, yên thân, yên miệng, yên ý thì tịnh. Quý vị thấy rất là rõ. Chính vì vậy đó mà bây giờ rất là cần những cái giây phút để cho mình yên, rất là cần thiết. Chính vì vậy mà quý Phật tử á, mỗi một ngày ở nhà mình, ở gia đình của mình á, quý vị tụng kinh được thì tốt. À, nhưng mà cái mà hay á, cần thiết, rất cần thiết là quý vị ngồi yên chừng 15 phút. Nếu ai giỏi nửa tiếng, một tiếng là rất giỏi. Ngồi yên, thở vô A-di, thở ra Đà Phật. Thở vào A-di, thở ra Đà Phật. Nhìn lại thân tâm của mình, kiểm soát lại thân tâm của mình. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại. Đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Đem cái sự tỉnh thức làm cái chiếc gương để soi. Tứ đại là thân tâm của mình. Đem cái sự tỉnh thức ở trong nội tâm của mình, tỉnh thức trong mọi lúc mọi nơi đó, soi sáng trở lại thân tâm mình. Và cái quan trọng nhất là cái giờ mình ngồi yên, cái giây phút mình ngồi yên là thiêng liêng, không bao nhiêu tiền có thể mua được. Một ngày mình mới có 15 phút, 20-30 phút ngồi yên, nhìn lại thân của mình, coi coi sức khỏe mình ra làm sao, tim mạch mình nó nhảy có đều không, lâu lâu nó có bị rớt ra ngoài không, rớt trái tim ra ngoài, nó mất cái tâm á. Phật tử thấy không? Nó mất cái tâm thiện, cái tâm tịnh, cái tâm thiện của mình. À, mình ngồi lại mình coi, mình nhìn là kiểm tra sức khỏe của con mắt của mình. Không phải là mình ngồi trên vi tính hoài vậy đó, hoặc là ngồi xem tivi hoài, đọc sách hoài vậy đó. Mấy tiếng hồ là mình phải ngưng lại, à, thậm chí mình xoa mắt hoặc mình khép lại, dưỡng mắt của mình. Lỗ tai của mình cũng vậy đó, à, mình nghe cái này nghe cái kia, thậm chí nghe pháp cũng vậy đó, nghe xong rồi mình tắt hết mọi âm thanh, dưỡng cái lỗ tai của mình cho lỗ tai mình nó yên chút. Cái chân của mình như đi hoài, hồi mình ngồi lại cho cái chân mình nó yên chút, để dưỡng cái chân mình. Có vậy thấy không? Mình xài đồ mà mình không biết nó bảo trì, không biết bảo dưỡng thì nó mau hư, phải không quý vị? Thì cái thân mình cũng giống vậy thôi à, mà mình xài mình không biết bảo dưỡng bảo trì nên nó hư. Mà đồ kia hư nó mua được, mà đồ này hư nó mua không được, rủi mà nó hư là quý vị thấy là con mắt nó cũng mệt lắm, không thấy đường. Cho nên bây giờ đó quý vị thấy cái tuổi trẻ thời nay đó, bây giờ quý vị thấy không, không biết bảo dưỡng. Mới có mười mấy tuổi mà nó đeo cái cục kiến dày gì nè, mình đi không thấy đường. Nhìn mình không biết tưởng tượng sao. Tại vì sao? Một phần nó do bệnh, là đương nhiên cũng có được cái di truyền. Nó màu hư, nó dễ bệnh. Ăn uống cũng vậy, tất cả mọi cái đều. Hơi thở của mình cũng phải chăm sóc cái hơi thở của mình, chăm sóc cái tâm của mình, chăm sóc đôi chân của mình, chăm sóc bàn tay của mình, chăm sóc trong cơ thể của mình. Mình phải biết chăm sóc. Cho nên cái giờ phút ngồi yên đó, để mình nhìn lại hết thân tâm của mình, mình kiểm tra nó. Cho nên á, cái người không biết tu không có bảo dưỡng kỹ đó, thì quý vị thấy là lâu rồi lại khám cái bệnh là la làng. Mình không có để ý cái thân mình nó ra sao. Còn cái người biết tu, xin thưa quý vị, mình tu mà mình có chánh niệm, cái thân mình nó thay đổi một chút vậy đó là mình biết liền à. Điều chỉnh lại có khi không cần bác sĩ nữa, tại vì mình hiểu thân mình còn hơn bác sĩ nữa. Ôi vậy đấy, cái chánh niệm nó tuyệt vời vậy đó. Mình làm bác sĩ trị thân, chữa tâm cho mình luôn. Bác sĩ, siêu bác sĩ là chánh niệm. Thầy thuốc mà siêu thầy thuốc là tỉnh thức. Cho nên mỗi một ngày quý vị ngồi yên, giờ nghe pháp chúng ta giờ này cũng ngồi yên rất là đặc biệt. Cả một cái cuộc đời chúng ta quý vị thấy, cả cuộc sống mình luôn luôn hối hả, tất bật, rộn ràng, lăng xăng. Và những cái giây phút mà để cho mình yên thân tịnh tâm rất là tuyệt vời. Mình sẽ tìm ra được cái lẽ sống, tìm ra được cái mục đích của sự sống. Mình thấy rõ được cái từ đâu mà mình có mặt ra đây, có mặt ra đây sống như thế nào. Và tới cái ngày mình ra đi rồi, mình sẽ hoàn thành cái bài toán của kiếp người ra làm sao. Mình sẽ có được cái dự án. Có gì thấy không? Người ta muốn cất cái ngôi nhà thôi, để dành tiền bao nhiêu năm, muốn xây một ngôi nhà hoặc là muốn mua một ngôi nhà mới. Quý vị nghĩ rồi mình dành tiền bao nhiêu năm, thậm chí trả góp chục năm, hai ba chục năm ở nước ngoài. Quý vị thấy không? Rồi nó phải chọn đất vị trí nào, chỗ đâu. Rồi thậm chí là kiểu dáng rồi đi lựa, rồi vẽ cái kiểu này không chịu, đổi kiểu kia, kêu không chịu, đổi kiểu nọ. Một cái nhà đó mà quý vị thấy là có khi cả chục năm, hai chục năm. Huống chi là cả một cuộc đời của mình, sự có mặt của mình rất là quan trọng. Tại sao mình không kiến trúc cuộc đời mình? Tại sao mình không xây dựng cho cuộc đời mình? Tại sao mình không vẽ bản vẽ quy hoạch tổng thể cho kiếp người của mình? Bây giờ vẽ là vừa rồi, lên hàng năm mà. Vì thế không? Hơn nữa đoạn đường, vẽ bản vẽ liền, quy hoạch lên liền, tiến hành liền, phải không? Chuẩn bị sát xi măng này kia nọ, tất cả những cái xây lên. À, cho nên những cái giờ mình ngồi yên, mình tĩnh tâm, mình niệm Phật, mình nghe pháp, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, những cái giờ mình kinh hành chung quanh sân nhà của mình, trong khu vực phạm vi trong nhà mình, những giờ đó là mình giờ mình xây dựng kiến trúc tiểu an lạc, tiểu cực lạc, tiểu tịnh độ cho mình, cho người gia đình mình, cho người thân mình, cho đạo tràng của mình. Vì thế rất là tuyệt vời. Cho nên hãy cho nhiều giờ được yên, dành nhiều thời giờ. Quý vị thấy mình đi làm 8 tiếng, mình ngủ 8 tiếng, mình ăn 3-4 tiếng, mình xem tivi 2-3 tiếng, mình ngồi yên nửa tiếng không biết có không. Quý Phật tử thấy chưa? À, mà đòi nhất tâm, tâm mau mau, đòi nhất tâm bất loạn. Quý Phật tử thấy chưa? À, cái đó là bất công bằng, không có đúng luật nhân quả, lý nhân quả. À, cho nên quý vị thấy là Rồi đó mình mới tập thêm là mình đã nói những cái thực tế thiết thực cho quý vị thấy. Thí dụ như mình thấy cái đó mà nó cần thiết để cho mình đi hay là mình vận hành hay gì đó thì lúc đó mình làm. Mà mình thấy những cái không cần thiết, thậm chí mình để dành cái thời gian để cho mình làm những cái quan trọng hơn. Kiến trúc cuộc đời mà, quy hoạch kiếp người của mình. Còn những cái mà phụ thuộc, những cái mà không có quan trọng lắm, mình có thể để đó từ từ từ, khi nào đó mình gom hết mấy cái mình làm lần một vậy đó. Ví dụ đi đâu vậy đó, sẵn tiện rồi mình làm lượt một, mình đi mua sắm vậy đó, cứ đầy đủ danh sách ghi hết lên rồi đi mua vòng, mà nửa ngày đó là mua xong hết. Nhưng mà mình không biết tính á, sáng chạy ra, chút trưa chạy ra, chiều chạy ra, rồi xong hết nguyên ngày luôn. Bận quá mà cuối cùng đó không có cái gì mà quan trọng hết đó. Quý vị thấy mình chỉ cần khéo một chút thôi đó là tự nhiên mình sắp xếp, mình có nhiều thời gian lắm, mình có nhiều thời gian kiến trúc cho cuộc đời mình lắm. Mình rất có nhiều cái thời gian để cho mình á, mình quy hoạch á, cái tiểu tịnh độ, cái tiểu an lạc của mình lắm. Cho nên á, chúng ta đã thấy được cái nghĩa của cái chữ này là không có động loạn nè, nhất tâm. Mà bây giờ đó, một cái hơi nặng là cái chữ điên đảo nè. Đó, cái chữ điên đảo này đó, xin thưa quý vị là mình nghe nó nặng. Cái chữ Hán Việt nói ra cái tiếng Việt Nam, điên đảo nghe nó nặng. Điên đảo là lộn lạo, lộn ngược. Ví dụ như cái chai nước này mình để gì đây là mới trúng nè. Nhưng bây giờ mình để ngược lại như vậy, cái gì gọi là điên đảo. Là mình đảo ngược nó lại, lộn ngược lại. Cho nên ở đây nói, cái người niệm Phật á, mà đến cái lúc mà sắp lâm chung á, mà cái tâm không có điên đảo thì được Đức Phật rước về cái cõi cực lạc. Điên đảo là như thế nào? Lộn lạo, lộn ngược. Mình có bị lộn lạo nhiều không quý vị? Có không? Mình thông minh quá chừng. Mình nhìn sự vật, sự việc đó bị lộn ngược, đảo lộn. Nó luôn luôn biến đổi mà mình nghĩ nó vậy hoài. Nó không bao giờ thỏa mãn và tội nguyện hết, mà mình nghĩ sẽ được thỏa mãn, sẽ được tội nguyện. Bên trong nó trống rỗng mà mình nghĩ nó chắc chắn, chắc, nó vững lắm. Và nó không có một cái riêng lẻ, một mình không có, mà mình cứ nghĩ rằng mình là mình. Chứ tôi không là ai, tôi là tôi. Nhưng mà tôi là cái gì? Đó là cái sự bốn cái nhìn đảo lộn của mình. Đạo Phật gọi là tứ đạo, bốn sự điên đảo. Và bốn cái này nó làm cho mình nhìn sai hết tất cả mọi sự, mọi việc, mọi vật, mọi người, cho đến thân tâm mình. Thì mình đau khổ từ cái chỗ mình nhìn lầm lạc lẫn lộn này. Như vậy bốn cái điều mà lầm lạc lẫn lộn này nó phải chi tiết như thế nào, nó cụ thể ra làm sao, nó khi mà mình nhìn sai nó như thế nào, khi mình nhìn đúng nó sẽ ra làm sao, hồi sau sẽ rõ. Hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.